rồi chồng để em ghét chồng nó không được, chồng là phải trách hết, không có ghét, có lỗi. Đối với chồng có lỗi rồi, bị phạt. Cấm như vậy đó, phải chấp nhận. Ông chồng không làm gì hết mà còn lấy tiền nuôi nuôi vợ bé, nhưng mà tôi phải chấp nhận. Không sao, cái học cái bài ghen tư, tôi giải tỏa sự ghen tư của mình. Ghen tư là tôi sẽ tâu tập, giải tỏa đó, không sao. Đừng ôm cái chút xíu, thì nhìn cái lệnh. Nghe rõ ràng quá. Từ nay đây này, con tu đi rồi từ bé phát luôn. Ta nói từ bao nhiêu năm mà nó đâu có nghe. Bây giờ nghe rồi đó. Bây giờ tôi một tỷ phú mời đi dạy tu đó nghe. Tất cả tụi nhà giàu mang đi ra mời chị Hồng đi dạy tu. Bởi vì chị Hồng là chút khổ vậy lắm. Mặt bày nó như con mọi, nó xấu xí. Bây giờ nó tư, nó không có tiền mà nó tư. Bởi vì tổng nào cũng tiền. Mấy bà nó là mình giàu mà mặt mày không mặt à. Bây giờ thế nào cũng vào, thế nào cũng vào. Thành ra bây giờ nó tụ lại đó. Tôi nói sư phụ của tụi bay, phải không? Thì vậy nếu tôi làm sư phụ thì mấy người không có tiếng. Bởi vì tôi mặt mày đâu có khổ. Cái người đó là khổ. Nhưng mà tôi cứu nó bây giờ nó tươi đẹp rồi, thông minh rồi, phải không? Thì mấy người thấy sao? Nó không, bây giờ tôi mời chỉ vậy. Ở trên đó không ăn hết rồi đó. Nhà giàu mà đâu ăn chung gì. Cho bằng đô la mà vậy. Có cái gì tôi nói thiệt mà giúp chẳng sao. Không có đói. Muốn làm ăn dễ mà. Tôi tự đắc khai ra tôi bây giờ có 3 cái chuyện sản xuất cái này. Chỉ muốn lấy gì bán, cái việc lấy bán để tụi thẳng trả tiền. Đó. Phải tu đúng ngày đúng giờ mới được. Nhưng mới thấy là ông chồng nó ghét thôi à. Còn đầu ghét lắm. Cái từ thiện gì mà làm 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ tối. Có từ thiện. Bỏ nhà bỏ cửa đi làm. Này ghét. Ghét rồi nó ghen tôi với con Xuân Hồng đấy. Ồ, bây giờ anh biết rồi. Nặng nặng quá chứ. Rồi nó kêu, vợ nó nói rằng nó ghen thầy mà thầy không ghét. Nó không hiểu được thầy ghét. Nó là thượng đế thì thầy tu thì ghét. Đập lộn như thượng đế để thầy đi lên. Còn cái này nó không phải thượng đế mà ta đâu gây lộn thượng đế làm gì. Cái ma quỷ nó gây làm gì. Gây với thượng đế để thầy. Còn lấy thánh điển đi lên. Phải không? Cho nên cái tu phải hiểu. Đối với người tu cao mình phải sợ cái việc tấn công đi. Để mình hưởng. Với khi mà cái trượt á, nó u mê nó mới tấn công. Nó đem tới cái thanh. Đuổi cái trường, lưu cái thành trận, cho nó học ra hỏi, phải tấn công, không nên dị nẻ. Tôi bên ABD ở bên đó là dữ lắm, nó hỏi mấy năm nay, năm mấy nay không bao giờ tin. Tôi nói anh bữa nào đem máy, cho anh hỏi 4 tiếng, khi nào mà tôi kẹt một câu nào đó, tôi đừng có tin, biết thôi, không coi đủ thứ sách hết không. Thật hỏi, không có câu nào kẹt hết. Nói tại sao thầy trả lời như đồ chơi. Thì tôi nhìn tôi. Mà tôi trả lời đâu có suy nghĩ. Thì tôi thấy. À ha, thấy sao nói vậy. Thầy nó không có bận cái óc. Thầy nói chuyện với anh 4 tiếng đồng hồ thì không có mệt. Còn ngược lại tôi hỏi anh 4 tiếng đồng hồ như vậy là anh thấy mệt rồi. Và anh có suy nghĩ. Còn tôi coi như có TV thì giờ mình thấy gì, tôi nói này thấy gì, tôi nói này tôi còn bận tập. Thành tôi càng nói càng tươi. 4 tiếng đồng hồ rồi tôi không có uống nước, anh thấy con người tôi trẻ hơn nãy không? Vậy tôi phải tu, vậy tôi phải treo, thành anh mới đưa lên đi được.
Chúng ta được sống trong không ngờ, tại sao? Vì cái cánh luân hồi của con người, nó đi ở trong cái chỗ kia mà hỗn độn, nó mới sanh ra luân hồi là hỗn độn. Sau cái hỗn độn nó quên tất cả. Nhiều người đã qua âm phủ đã học những cái bài rất đau đớn hơn và hẹn chưa bỏ những cái sự sai lầm chính mình đã làm. Cho nên cái phần còn lại ở trong bản thân con người có hiện tại có. Tại vì thiếu thanh tịnh, nếu thanh tịnh thì các bạn sẽ xét thấy rõ tôi có cái thật sâu đó. Cho nên tôi phải luân hồi lại thế gian, tôi không được tiến triển lên khỏi trần. Tôi phải gặp những cảnh đau khổ như thế này để mà tôi sửa trị tâm hồn trong chương trình đi qua. Cho nên chúng ta vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả khắp thế giới có cơ hội học thiền. Ngay tại Mỹ, tại Pháp, tại Việt Nam, các nơi đều chú trọng về cái thiền giác. Để chi? Để thanh tịnh và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình. Để ăn hối cải. Đừng có chối và tự biện hộ và làm sai lạc đường lối của chân lý. Cho nên mỗi chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Nếu chúng ta không sai lầm, chúng ta không có luân hồi trên thế gian, mà đi ở trong cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ như thế này. Tự cho mình là không có lối thoát. Mà ngày nay các bạn có cơ hội hiểu được cái cơ duyên để tu và xuất hồn, là thấy cái hồn mình bất diệt, không bị tiêu diệt. Tất cả tôn giáo đã chứng minh rằng hồn con người không tiêu diệt. Thì chúng ta phải đi tới vô cùng thật. Thực hiện vô cùng thương yêu mới thấy rõ mình. Mới thấy rõ tình thương của Thượng Đế đã vì chúng sinh. Tình thương của cha mẹ gần nhất đối với mình. Thế thiên hành đạo giúp đỡ cho chúng ta có ngày này, mà chúng ta có thể quên cái tình thương yêu quý của cha. Cha mẹ không bao giờ quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi. Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu, không nên tu hơn là tu. Đừng nói tôi tu để được tôi làm thầy cha tôi, không được. Ông Phật có thành công đi nữa, cũng có Thượng Đế mới còn Phật. Có cha mẹ sanh ra làm con người mới tu thành Phật. Chứ không có cha mẹ sanh ra làm sao thành Phật. Thấy rõ chưa? Thì nhiều người tu chỉ đặt công Phật mà quên Thượng Đế. Là đặt lầm vào cái Phật. Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu chết xuống, tại sao đi xuống địa phủ để lại? Chưa thấm kinh kệ, chưa minh chân lý, ca tụng chân lý mà chưa minh, không làm sao đã lên chỗ bên giác được. Cho nên gặp những sự đau khổ triền miên. Cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thấu thập ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính. Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình mới là thật sự người tu. Cho nên các bạn tu đã tìm tôi là ai. Tôi là ai? Luôn luôn hỏi tôi là ai thì các bạn sẽ ngộ đạo. Khi mà biết được mình là ai là mình ngộ đạo, không bao giờ bị luân hồi. Phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói, tôi là ai. Trong lúc giờ phút công phu động loạn, biết tôi là ai. Thì tự nhiên sẽ đi tới. Chúng ta tu những người thiền lâu, tại sao nó thấy bộ đầu rút nhẹ? Đó là thanh điển. Mà cái thanh điển đó là gì? Thanh điển đó là tiên hoa vô cùng. Còn thế xác con người thì giới hạn. Cho nên chúng ta tu tại sao cứ nói chuyện điện điện không? Bản thể con người có nhân điện. Mà chúng ta tập trung cái điểm bộ đầu rồi á, thì cái điểm nó xuất phát hòa hợp cái điểm của càn khôn vũ trụ, nó mới đi tới vô cùng tâm được. Cái đó là cảnh đời đời. Thể xác chúng ta không có cái trong cảnh đời đời, bị giới hạn. Sanh lão bệnh tử khổ, giới hạn. Học qua cái khóa này rồi phải chuyển qua cái khóa khác. Cái đó là định luật đương nhiên phải có. Cho nên không nên mê tín rằng cái tu pháp này rồi tôi được làm giàu, tôi tu pháp này rồi tôi được cái gì may mắn hơn. Không phải tôi nói tu cái pháp này, tôi chịu sửa tôi thì tôi mới tiến hóa nhanh hơn. Nhớ cái câu này, chứ đừng sống trong ỷ lại nữa. Nhiều người đi chùa, đi nhà thờ chỉ sống trong ỷ lại, đâu làm đúng ý Chúa. vô chùa không làm theo lời Phật thì bị kẹt đông hơn, có phát hiện. Cho nên hôm nay tôi có cơ hội và tôi đã cho các bạn biết rằng tôi không có hẹn ngày nào đến, nhưng mà hôm nay là có cơ hội đến với các bạn trong tình thương yêu mật thiết của chúng ta. Cái chuyện đó phải về trên số đặc không? Nhiều người xung quanh đây, có nhiều người cũng chưa biết ai, chưa ai biết ai, nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn tình. Cho nên cái thời buổi bây giờ, Thượng Đế đã chuyển qua một cái cơ tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lên mình. Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta phải để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sa này, để đem lại sự hòa bình thương yêu. Các bạn sống trên đất Pháp này để chỗ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này. Tâm linh của con, về tu học của con nữa, nhưng mà rốt ráo rồi các bạn thấy chỉ có phương pháp sửa mình mới là chân pháp. Còn nếu mà ý lại là tà pháp. Khi chúng ta ý lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chân pháp rồi, chúng ta chỉ tiến qua đi lên thôi, không có bị kẹt. Chúng ta mới thấy đi tới sự vô cùng tâm linh. Nhưng tôi đến đây để gặp các bạn cũng do vậy trên chưa điểm. Và tôi cũng rất vui vẻ để gặp các bạn cũng như người ngoại quốc cũng như nằm ở đây. Thì chúng ta chỉ có một tâm linh để tiến triển. Cho nên mỗi người hiểu cái phần hồn là tâm linh của họ thì họ sẽ đi đến tốt đẹp ở tương lai vô cùng.
Trai lên chứ vợ, gái lại lên lấy chồng, số cuộc tạo nghiệp thôi, không lối thoát là chỗ đó. Chúng ta thuộc thơ ấu thì đến lớn chúng ta coi chẳng coi, nhưng mà tại sao đến lúc trưởng thành để đòi lập gia đình rồi tạo thành gia thất để chi? Để rõ cái nguyên lý ổn định hơn. Có gia can, có trách nhiệm, có gánh vác. Có gánh vác mới có nhẫn có hòa, có nhẫn có hòa mà cảm thấy sự ổn định phán xét của chính ta. Và cảm thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì cảm thấy rõ sự kỳ rẽ của chính mình. Cho nên cố gắng tu sửa để giải tỏa cái sự phiền muộn sai quấy sai lầm mà chúng ta đã đặt ra và tạo ra cho gia càng và cho tâm thức bất ổn. Những cặp vợ chồng mới mẻ luôn luôn tha thứ thương yêu, nhưng mà rồi sau rồi không còn sự tha thứ và thương yêu, có sự dây thân lẫn nhau, sự tiệt cách xa cách lẫn nhau. Vì gì? Vì cá tâm, vì tự ái. Đó có phải sự sai lầm không? Tại sao trong lúc đầu chúng ta lại xóa bỏ tha thứ và thương yêu, bây giờ chúng ta lại trách móc lẫn nhau? Có phải sự sai lầm của chúng ta không? Tại sao chúng ta không nhớ lúc ban đầu mà chúng ta lại mổ xẻ lúc sau rồi đâm ra sự gây hấn, tạo sự gây hấn cho gia cảnh? Thậm chí làm cho nội tâm ta bất ổn, hỏi chứ chúng ta khôn hay là ngu. Một là nói bất chánh, một là sự tranh chấp, một sự tự ái vuông bồ trong tâm chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta bất ổn. Hỏi chúng ta khôn hay là ngu, chúng ta hay hay là dở.
Tình mẹ tinh cha mẫu huyết che chở hình thành thân xác, hấp thụ những khi trời đất lớn dịch tâm định lực quang quang sinh sinh.
Nhớ lại lúc 9 tháng 10 ngày, mang nặng để đâu, thương nhớ sự chịu đựng và đau đớn của mẹ hiền, mà quý trọng và muốn nối lại sự âu yếm giữa mẹ con. Càng khôn lớn thì càng thấy rõ mối tình, mẫu tử không bao giờ cắt đứt được. Lúc nào cũng thương nhớ và quý trọng sự nhịn nhục của mẹ hiền. Phần tuổi càng ngày càng trầm cất trong cảnh già nua và cô đơn, vì vắng bóng các con thương yêu. Người con biết tu sửa, lại muốn được gần mẹ hiền đã sanh thành. Với bàn tay huyền diệu của mẹ hiền đã từng nâng niu và phục vụ, người con sơ sanh của trời Phật đã ân ban, không khác gì mái nhà chịu đựng nắng mưa để nuôi dưỡng con trưởng thành và cầu nguyện cho nó thành tài và hạnh phúc. Bất cứ giá nào cũng bảo vệ con mình trong tình thâm ấm áp, lượng từ bi sẵn có của người mẹ hiền lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ và đùm bọc bất cứ sự hiểm nghèo nào từ đâu xảy đến. Lúc nào mẹ cũng bằng lòng chết để cứu con mình. Tình thương âu yếm cao dày của một hiền mẫu không có bút mực nào tả cho hết. Người tu nhìn mẹ thấy lượng từ bi của chư Phật hiện từ trong cặp mắt của mẹ hiền. Khi tái ngộ không biết nói gì hơn, chỉ nhìn nhau mà rơi lệ. Tịch nhìn lại cảnh chiến tranh ly tán, kẻ ở người đi, sự âu yếm giữa mẹ con đành tạm xa cách. Trong hoàn cảnh xót thương, bơ vơ xứ người, con lại càng nhớ nhung tình mẹ yêu dấu, lúc nào cũng xúc động trong nhớ thương. Càng nhớ mẹ hiền, con lại càng muốn tu. Đêm đêm có cơ hội tu cầu nguyện cho mẹ hiền được bình an và mạnh khỏe. Tấm lòng hiếu thảo lại có cơ hội dâng lên phụng dưỡng mẹ hiền. Cố gắng tu để sớm nối lại mối tình hoa xanh của trời đất. Cuộc sống của một hành giả tại mặt đất không khác gì bức tranh tuyệt đẹp hàng nghi chép của trời đất. Ôi thấm thía và rạng rỡ, với biết bao tình tiết tốt đẹp ẩn tàng trong nghĩa cử của người mẹ hiền. Từ thời chiến tranh cho đến lúc thái bình, nhìn nhau trong nguyên lý của trời đất cảm động và rơi lệ. Thương quá là thương. Tái hội căn bản thăng hoa tu học theo truyền thống xa xưa. Sống có đầu có đuôi, tức là có hộp có vía, gánh vác gian sang rõ rệt, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Năm châu bốn bể hợp mặt trao đổi chung vui và hòa bình. Thuận thiên hành sự tốt đẹp trong sự cải tiến đại sự chung, mảnh đất đau thương và giành giật sẽ trở nên hiền hòa cộng với thời tiết xuân thu ôn hòa. Tâm hồn thoải mái cùng vui trong xây dựng tình thương và đạo đức tái hồi trong nguyên lý thâm sâu. Chúc phúc và xây dựng cho nhau, phát triển đại sự chung, dân hiền đất nước yên vui, thấm thiên và chung sống an vui. Màu xanh phát triển, sinh khí dồi dào, bất chiến tự nhiên thật.
Thưa con, có câu hỏi kế tiếp. Thì trong thời gian này con thở pháp tương thường chuyển, cố gắng thở mà theo cái câu là chết bỏ, thì con cảm nhận được cái luồng điện nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu, và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Mình thấy điều kiện đó, nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái pháp tương thường, trong khi mà con thở pháp tương thường chuyển á, mà bụng nó đói quá thì điện nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn chút đủ để mà thở đó, thì điện lên nhanh hơn là lúc mình bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, thấy không? 1, 2, 3, 4, 5. Thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng.
Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, khai mở ngũ tạng, thì ngũ nguyễn thông lên. Nó rần rần hết chứ. Thấy không? Càng tu, càng làm, càng lắc, càng lao, nó đổ cho phát tương. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ tiện lên. Phần thanh nó trụ nghèo thức đi. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tự nhớ đến Thượng Đế Đại Thanh Tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng Đại Thanh Tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong thân, trong trượt cũng có Ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt, nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Và trên bộ đầu cũng có sự hiện diện nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thật, tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng.
Dạ thầy, con có câu hỏi. Con muốn hỏi thầy về sự và cái chữ vài lần chữ hy sinh. Ngày xưa Phật Ngài ăn nấm độc mà tự hủy, như vậy sự hy sinh của Phật Ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, thế nào cao cả hơn?
Cho nên nói là ông Phật ăn nấm mà chết, thì nói thiệt anh cũng chưa thấy, anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bộ, ông Phật đâu còn sợ chết. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra đừng tu chi. Thú dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. À, cho nên chúng ta thấy rằng, cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cao quý. Hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó. Quyền vì chánh trị, ông hy sinh luôn. À, cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn. Ông mới được thành các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng, nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp, ông nhào vô là ông chết rồi. Ông thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tâm hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao, không động, vô cùng. Lúc đó, hào quang Ngài mới bật. Ông tu cái thú dữ, ông đâu tu cái minh sư của ông là thú dữ, nhưng mà ân sư của ông là hoàn cảnh. Ngôi vị vua, dân, gia đình vợ đẹp, con thơ, ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ân sư nào dạy ông hết. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào ấy. Tự tu tự tiến. Bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta giấy đầy tánh hư tật xấu. Các bạn cứ viết đi. Tham ăn, tham ngủ, tham dục, hư hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dòm một ngày tới tối bạn bị trong bốn cái này. Để làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi, bạn là một người quan thông. Điệt. Sân si rất hay. Sân si để đổ người ta tiến, nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời, sân si người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho mình là. Cho mình tiếp. Phá không? Sân si. Ác hiểm như thế. Tất cả nhà có xuất phát.
ổng có sân si thằng đó, nó không có cất nhà, có sofa. Ổng độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà tích tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo. Hướng thượng. Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ nên sân thiết. Mà chúng ta sân si tự quỷ lấy mình không nói. Tôi dẫn thằng đó quá, tôi ngủ được, uống ba dương, tôi ngủ mà ngủ được. Nó cứ đập đập tim tôi hoài, tôi dẫn nó hoài. Tôi giết tôi. Tôi không làm. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Còn một cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời cũng sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết. Làm hạn hán. Để con người tích tâm mà trở về với phần hồn, chân giác của chúng mình. Thế rồi cuối cùng được cứu hết. À, cho nên cái bản chất sân si là của ông ta. Hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ bằng vui. Nghe chưa?
Thưa Thầy, xin Thầy giải thêm trình độ nào thì dùng sân si để dẫn động khác.
Sân si nãy giờ ông tám sân si nhiều, nhưng mà nội nhiều. Thấy chưa? Tất cả những sự sân si tâm tối của các bạn bây giờ nó giảm hết, giảm hết. Tôi cứ đem sân si, đánh cái sân si bây giờ nó thấy nó ngon lắm. Tôi bây giờ tôi về tôi kỳ này tôi niệm Phật là tôi đi lên trời như tâm. Tám không có nghĩa lý gì. Tôi tự chủ tự tu được rồi. Tôi dẹp bỏ cái sân si của chúng nó rồi. Tôi thấy những cái không có giá trị. Nhưng mà không lấy cái sân si đập cái sân si. Sân si bằng điểm tâm. Nói mạnh đập trong đầu nó, đập trong tâm nó. Mở khuyết này tới khuyết kia, khuyết nọ trong tâm can nó. Giờ nó thấy nhẹ. Sân si cứu độ. Sống không có dấu. Phóng thẳng vào tâm can nó. Phóng tận vào tâm điểm nó. Để nó càng ngày càng thanh thêm. Càng mở thêm. Đó là thế gian kêu bằng thuyết pháp. Nhưng mà thuyết pháp có kỹ thuật hay là không? Biết sử dụng sân si hay là không? Họ lặp lại những lời của người khác thì không hợp thời. Chúng ta ngồi trong đây mấy chục người đi, toàn là nghe những cái chuyện hợp thời của chính mình thôi. Bây giờ phải sửa.
Cho nên người có thanh điển và cái sân si nó sẽ không giới hạn ngôn ngữ. Mục tiêu là tại vì tình thương đường trú chuyện mà mình chia sẻ, mình phải dùng cái thanh điển. Cho nên ngôn ngữ đôi khi nó có những sân si để phá vỡ áo giáp ngu muội, áo giáp chắc quá nặng này. Thì sự sân si đó không phải là hình thức để mình
không. Muốn phá cái áo giáp của đối phương thì đem nó lên tủ sắt ngồi, cho nó ngồi đó rồi mình mới đập thì áo giáp theo nó rụng nó rớt. Cao quá mà làm được gì? Cái vụ sân si mà tôi chửi người ta không có được. Nãy giờ ông tắm sân si đâu có chửi ai đó. Phóng từ điển như phần hồn của họ. Mình có khả năng đó. Và để cho họ tự thức. Họ lên cao, họ dồn cái áo đó không phải áo giáp. Áo va. Họ lên cao chừng nào họ thấy cái áo giáp của họ nghĩa là trong ý muốn của họ. Muốn màu nào sắc nó. Lúc đó họ tự mở cảm giác, đưa cho họ đi tới đích, để họ thấy mới là sân si, sân si hư, đẩy họ đi lên, đắp đầu họ, đắp đầu họ thì họ mới lấy dáng họ chặn lại, lấy cái đồ họ đỡ, thì không có bao giờ họ học, để hiểu chưa không, để họ lên, rồi họ sẽ học. Cho nên ông trời sân si ngược lên, đẩy như vậy. Lên tới đó mình đi xuống chưa? Ok. Được rồi. Đi đi. Rồi ông đem cái sân si, ông đẩy thành khác.
đẩy đi lên. Còn sân si của người phàm đẩy đi xuống là tự hủy bản thân. Hiểu chưa?
À, nó rất dễ.
Cho nên các bạn có từ điển rồi, các bạn ăn nói nhẹ nhàng nhưng mà nó thâm thiết như thế. Nó xé tim họ, rồi họ thức tâm họ yêu. Khi mà họ nghe rồi, họ thấy là sung sướng vô cùng. Nhờ những cái cảnh đau khổ này, tôi mới mở tâm mở trí, chứ thôi tôi không biết tôi ngon. Rồi họ thực hành là thật sự là ngon, đâu có chứ nào thua chứ nào. Bây giờ tôi tính ra mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng y nhau, không có ai thua ai hết. Nghe không? Anh mạnh thiệt mạnh mà anh ôm nó hết không thở được chứ. Thở được nó cái vùng nó đá ta đi luôn, quốc thánh hết. Đừng có nói con người không khả năng, mỗi người đều có khả năng tiến hóa. Không nên kỳ thị, không nên khinh khi, nhưng mà chúng ta qua để dùng chân lý đẩy hạ tới ngộ chân lý. Đó là sân si của ông. Thầy
cũng mở kinh Cựu Ước ra trong vài trang đầu. Cha có nói sát sinh con cừu để con làm lễ cha. Dạ thưa thầy, con khi con đọc cái đó con nên học bài gì thầy?
Cho nên cái chuyện đó là hạnh hy sinh, mà cha thấy rõ rằng cái hạnh hy sinh của con cừu là nó muốn hy sinh tất cả cái lông của nó, cái xương của nó, cái thịt của nó, vì kiếp trước nó ác độc, bây giờ nó phải hy sinh mà nó được dân cho cha là người tu, mà cha ăn con cừu rồi thì nó được phước. Đáng lẽ nó phải 10 kiếp con cừu nó được cha ăn, cha độ nó, cha niệm kinh cứu rỗi cho nó thì nó mới còn có 5 hay là 3 thôi. Vì nó sắp đặt như vậy và nó bằng lòng như vậy, trong lúc nó bị ở A Tỳ, nó bị đau khổ, nó nguyện tôi được làm con người, tôi làm cuộc súc vật để hy sinh phục vụ chúng sanh. Vì tôi làm vua, tôi giết bước bao nhiêu dân. Thác đặt vô cùng, hại biết bao nhiêu người. Mà bây giờ hy sinh cái mạng tôi, 10 kiếp cũng chưa đủ, chưa đền đủ. Cho nên, con cừu dâng cho cha là nó được phần phần. Dâng cho người tu là nó được cứu rỗi, ngắn gọn hơn thay vì kéo dài. Đó là hạnh hy sinh của nó và nó muốn. Cho nên những người mở huệ, người ta ăn nhưng mà ta vui, rồi ta còn nó trì niệm độ nó, chứ không phải cái miếng thịt đó mà có thể cứu ông cha đời đời được đó, nhưng mà ngược lại là ông cha cứu nó. Con hiểu chỗ đó không? À, cái đó là cái bí mật của hai cõi, phải thấy hai cõi thì dám nói cái đó. Con bò hy sinh cũng vậy.
Nếu mà con không biết hai cõi thì nếu mà con thấy như vậy chẳng lẽ nào là cha nói nên ăn thịt và nên sát vật tế thần.
Nghĩa là cha nói mà cha không biết cách nghĩa thì cha cũng như ta. Cha biết cách nghĩa là độ. Nhớ cho nên cũng nhiều người cũng xin địa vị vậy, nhưng mà rốt cuộc được cũng bị nạn. Phải hiểu, phải thông cảm việc làm. Chúng ta xuống đây làm việc không phải chờ. Không có ai chơi. Nhịp tim các bạn còn động, còn đập là còn đang làm việc và còn đang làm việc. Nhưng mà cái việc làm đứng đắn hay là không đứng đắn? Đứng đắn thì rút ngắn, chịu tu thích giác rút ngắn. Không đứng đắn thì phải luân hồi nhiều kiếp. Thì con thú làm sao thì mình dạy đó không? Cái nghiệp nó bị nhiên chuyển đó. Mà bằng lòng luân hồi, bằng lòng xuống địa ngục, bằng lòng bị đánh, bị khảo, bằng lòng thì thấy cái tội ta làm quá nặng, giết hại nhiều người và không cứu độ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải gặp cứu được mình trước cái đã, mình nói cho người khác. Thật là chúng ta tuy người ít nhưng mà lần lần là tâm cái hành trình cứu khổ ban vui, khó thể và đem bằng chứng cho mọi người kinh nghiệm thấy rõ ràng. Người này hồi trước hỗn ẩu, bây giờ tu đặng, hồi rồi ghét sân si, bây giờ hết sân si, đi như có đủ rồi đâu, rồi nói thành Phật thành tiên. Thành Phật thành tiên là mọi người tự giác, tự kiểm mới thấy, phải tới trình độ cao. Bây giờ sửa được tâm tánh là mừng quá trình, Cho nên những người vô vi là trong thực hành, hành đạo chứ không có dành đạo. Tại nên chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu người do tâm. Họ gặp cái duyên nào, họ tu cái duyên đó. Mà kỹ thuật thì chúng tôi tạo. Rồi họ chán rồi rốt cuộc là họ cũng trở về cái kỹ thuật. Nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó, là họ tự bỏ rơi họ. Chúng tôi không có lo rồi mất bạn đạo. Bạn đạo gì của tôi mà mất? Bạn đạo con ông trời mà. Ông trời ông đã lo hết rồi. Người đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi là tu thì được rồi. Thấy chưa?
Dạ thầy, con đọc quyển Luân Hồi Du Ký của Phật Tế Công. Thầy bổ túc dục, con không thấy cái loại kình ngư và loại thú tu ngàn năm.
Có chứ, có chứ. Vì nó luân hồi ở đó hoài. Nó phải tu ngàn năm chứ. Con nhi cũng rùa đó, cũng tu ngàn năm chứ.
Nghiệp quả làm sao mà nó thành kình ngư vậy?
Nghiệp quả của nó là nó cũng là binh tướng. Nó cũng bình tướng ở dưới biển chứ không phải tầm thường. Thứ dữ á. À, nhưng mà nó phải trả cái nghiệp của nó. Cũng như nó nguyện bao nhiêu kiếp. Cái trình độ nó tới đó bao nhiêu kiếp thì nó phải làm bao nhiêu kiếp. Tới lúc mà nó gặp nghiệp sát là nó được giải rồi. Rồi tiến lên. Cho nên trong luân hồi du ký nói một phần nào thôi. Tôi có nói hết được, nó càng không vũ trụ lớn như vậy, nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý. Binh tướng nhiều lắm, cọp sư tử, tướng rồi không á, thứ dữ không á. Bây giờ, đi bốn chân, chạy thẳng ngó thẳng, nhưng mà ngó lùi không biết ngó, đi thẳng, nó dữ quá, hồi nào giờ dữ lắm, ngó thẳng không á. À, cho nên cọp cũng có cọp tu, cá cũng có cá tu, chim cũng có chim tu, tất cả đều có cơ hội thức tư, vì nó là một điểm liên quan, nó là phần hồn. Nhưng mà cái nghiệp của nó phải là, bây giờ chúng ta tu ở đây, các bạn tu rồi đi tới lên trình độ Bồ Tát, các bạn nguyện gì? Tôi muốn nguyện hy sinh trọn đời, hay là tôi muốn nguyện làm cây cỏ cho kiếp tới, cho mọi người được, để thực sống từ điển cho mọi người, đến đó cảm thấy tu là đúng, tu là giác. Có nhiều cái phong cảnh vừa tới là người ta nghĩ chuyện tu ra, không có nghĩ chuyện làm ăn nữa. Là cái từ điển của những vị Bồ Tát đó, lo liệu cho những cái cây cỏ đó, cái hành hy sinh của Ngài. Cấm khẩu không nói đạo nữa, nhưng mà chết rồi làm việc ra, còn hơn người nói đạo. Cho nên muốn đến Bồ Tát vô vi, muốn đi tới cái chỗ Bồ Tát thì tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Bộc lộ chỗ nào? Nói đâu người ta nghe đó, từ điển mình ban cho họ. Họ gặp mình họ vui mà không có mình họ vui. Rồi tự nhiên họ thỉnh hầm họ đi. Chứ không cần xin ở thiền điện nào hết. Hết rồi hầm mà. Đó mới là trình độ Bồ Tát. Chứ đâu có cần ai chấm điểm trời. Ông đại thanh tịnh ông chấm rồi là nói tôi không đi cũng không được nữa, bởi vì người ta thấy một kiếm người ta rước đi chịu rồi. Tôi là đại kỵ không muốn đi nữa, tôi nói, thôi không có muốn chơi với mấy người tu nữa, thôi để cho tôi nghỉ đi mấy chục năm rồi đủ rồi, nói có một câu đó thì càng đông nữa. Tôi kinh tế mới cũng đông mà đi đâu cũng đông, ở tù cũng đông nữa, thôi hết rồi, thôi bây giờ nghĩa là tôi nói vậy tôi chết. Không làm gì hơn. Hết. Cho nên ở Việt Nam mình chặt kim nói tao không cho mày là Phật. Tôi có làm Phật ở đâu. Ở thế gian họ còn chấp với Phật. Tôi biết Phật là vô danh, nhẹ nhàng là Phật rồi. Người nào người thường người ta không cần tu, người ta cũng là nhẹ nhàng, người ta là Phật rồi. Có cái Phật trăm rồi. Không có tường chi. Tao không giúp cho mày Phật. Mày không tin đây rồi người ta kêu mày Phật. Thiệt. Có 2-3 giờ tuần là người ta nói quá. Không tám rồi bây giờ giống Di Lạc nó cứ kêu Phật. Kiểu tôi ông Phật Di Lạc đó chứ. Tôi nói tôi không có làm gì hết. Tôi biết Di Lạc là di thiện tối lạc. Khi mà tôi giúp được các bạn tu, tôi thấy tôi sung sướng. Tôi nhìn nó di thiện tối lạc. Chứ tôi không có cái ông Di Lạc. Đừng kêu ông Di Lạc là trật. di thiện tôi là tôi giúp cho các bạn được tu là tôi mừng, không có bao nhiêu đó. Rồi cha nói là, tao nói mà mày không tin thì tao kêu gái hùng. Vậy hết. Với cái thời kỳ cộng sản mà chẳng giữa đường ôm hùng. Người ta những xe nói chuyện chút ôm hùng cái là bỏ đi. Cho nên sao được hùng giữa đường mà làm vậy, đâu phải bên Tây. Hay kệ tôi muốn. À nó nói vậy đó. Mà trong lúc đó hồi trước khi mà cha Kim chưa nói là không có ai đâu, không ai dám tới gần tôi đâu. Cha Kim tuyên bố rồi, tự nhiên nó đông, nó chạy tới nhà, nó hung, nó làm bà tắm, lộn xộn hết rồi hết trơn. Chứ bây giờ ông hiện quỷ theo con gái tới, không tôi có đủ nó tới đâu. À, tôi có ông bạn kia, ông lo lót một chai Hennessy cho cha Kim, ông nói, con mua chai Hennessy cho cha uống. Bây giờ cha chuyển sao con gái hung con đi. Chứ còn mua con gái mà tốn tiền nhiều quá. Còn cái thằng cha này nó không mua con gái, còn con gái cho tới hung đâu à. Là lót cha hay nói chi. Cha chi nói mày trầm trượt. Ai mà đem muốn mày. Mày dư giấy không ai muốn mày đâu. Cho nên chúng ta tu. Cái nhẹ nó hòa với nhẹ. Một người cô gái trinh nữ nó hiền lành. Nó không có muốn ai làm phiền nó. Cho nên nó cảm thấy cái thanh nhẹ. Nhưng nó là như mình như nó. Không có gì, không có mắc cỡ. Ngay giữa đường vậy đó. Làm lạ quá. Cho nên nghĩa là Ngài thử cái power của Ngài cho tôi. Nhưng mà tôi cũng nói tôi không tin. Tôi lo tôi tu thôi. Còn chuyện của Ngài lo đi. À, ta cho mày ít tuần, ta đâu có cho hoài đâu. Ít tuần nó không có ai hùng. Nó nói hết hùng rồi, nó tới sợ mày. Cho nó sợ nhé. thử hoài, chặt tôi hoài thôi. Cho nên nó khác. Cái phần ở bề trên người ta làm rất dễ. Như các bạn bây giờ thấy khoa học đang tiến bộ. Các bạn thấy không? Ta lên cung trăng, ta lấy laser này kia nọ. Ta đem gì ta mổ cái mắt cho rộng. Thấy không? Cái tiến bộ nó bởi vì đi cao chừng nào ta dễ làm việc chừng đấy. Mà thấp chừng nào khó làm chừng đấy. Ở thế gian cái ông tỷ phú. À, ông thương anh. Anh nói tôi đi học không có chiếc xe. Ờ thôi mày lấy cái chiếc Volvo đi. Dễ ẩn à, nó có mấy tiếng à, cái ông tiền nhiều hơn, ông ở cao, thấy không? Còn cái ông thấp rồi tới nói, không có xe hơi hơn, không có xe hơi đi học. Thôi đừng thèm đi học, không có tiền rồi sao? Tôi có giúp được anh cái gì đâu, thấy không? Cho nên có cao chừng nào nó dễ dãi chừng đấy, mà thấp chừng nào thấp. Bây giờ các bạn thấy tôi hồi tôi mới tu, hỏi nhiều. Người ta hỏi nhiều thiệt nhiều nhưng mà tôi cũng trả lời được. Rồi bây giờ người ta thấy, người ta hỏi cao thì cao, thì tôi cao thì nào tôi xuống gì nhé. Tôi được học, tôi mở. Và tôi không có sợ cái đó. Sao? Nhưng mà cái nào tôi làm, câu nói của tôi, hành động của tôi, đều thức tâm mọi người và mạnh mọi người phải trở về với chân ý. Cái tự tu tự tiến là như ý của mình. Không bị lừa. Mà lệ thuộc là bị lường gạt. Tôi nhắc hoài. Từ có răng nhắc tới hết răng mà. Coi người nào mà bị ý lại là người đó sẽ bị. À, còn gì nữa?
Tôi trẻ hơn những người tôi vợ của chồng á. Đêm cám đó là có tâm dục thì cũng thể làm tiền. Tôi nghĩ là đoạn trẻ thì mình chưa tạm bỡ. Thiền là đối với tuổi trẻ là nó sức khỏe và ổn định tinh thần để cho nó học. Và nó phải học qua pháp trực tại thế gian. Từ lúc đó nó mới trở về với tâm linh. Nó mới tu mà có một số, nó không phải là tu ở kiếp này. Nhưng mà nó tu nhiều kiếp rồi. Tuổi trẻ nó vẫn xuất ra đi được nha. Bởi vì nó chỉ lập lại trật tự trước thôi, nó đi. Nó đã tu nhiều kiếp rồi. Thế nhiều ở Việt Nam giờ có nhiều tuổi trẻ cũng ngon là lắm. Mà đạo ngon là lắm. Đang là người vợ chồng không cảm thấy những người trẻ thì sẽ có thể cùng không? Có nghĩa là chắc những gì chúng ta dạy những tâm được đương nhiên phải học được mà không học ông cho nó học nó cả giàu vô làm là chưa đạt được từ từ nó giải quyết nó đi tới mà nó hành cái pháp này á nó mà nó siêng nó làm rồi á nó là trụ định ở trên này cái vật chất nó mất cái sáng mà rồi nhưng mình mới giai đoạn mình loại bỏ đi cái ham mê si si của mình, mình là đè lên những người cũng có mình đó, thật sự nó đi ra cho nên phải đi từ từ. Cái tuổi trẻ người dưỡng cái pháp này nó cũng rất là sức khỏe và nó ổn định tinh thần, người ta học rồi đến phục vụ cái xã hội này chứ, rồi là nó đi tới đó, nó trưởng thành ở bên trong. À, và nếu người nào mà nó không thì cái dục cho nó tội, tội dục tiến thiên đàm. Lúc cả ngày lúc cái đầu đi đó, về tiên thiên tôi được cho vô cùng, chỉ cần hơn cái tạm thời của cái gian, cái tạm thời giới gian giới hạn, cho bây giờ nó ngủ và thôi, còn kia thì nó sắp sụp một, cho nó mạnh hơn, cả ngày đòi hỏi cái đâu, thì cái tâm tư của nó sáng suốt. Giả sai cái dục nó khác nhau thế nào, nó khác nhé, một cái dục ở thế gian là nó giới hạn. Dục giữa vợ ăn ái giữa vợ chồng nam ở giới hạn. Còn cái dục này là cả ngày tới tối nó có dục trên bộ đầu. Vì là khi dục đúng không là thế nào là vì em làm cái dục là nhục dục là khi kia khi dục một cái dục là thăng hoa đi lên. Thăng hoa đi lên tới vô cùng. Cứ gì cũng nói mãi, tin nói mãi không có bao giờ lúc người. Không có lúc người nữa. Cho nên khi mà lúc người rồi thấy cái đầu nó lắc. Và nó bực bội trong mình lắm. Cứ mở cửa đi tới luôn. Nó cái điển này nó xuất phát ra, nó thừa tiếp cái điển kia, thì nó rút hoài, tôi đi lên. Mình mới thấy cái này cái nọ thì tôi chết. Khi mà đi tới không không gian, không thời gian thì cũng có, nó không lần vào, không lần không. Nhưng mà thế gian nó phải phân ra. Xuống thế gian thì nó phân ra hình thù. Mọi trên kia là chỉ có một đống hào quang. Cũng vậy đó thôi. Đi tới không không gian, không thời gian. Cho nên Phật tâm thì Phật như Phật cũng vậy, có cái gì đó. Thì mà ở thế gian là phải có hình thù. Bởi vì tại sao ở thế ăn trượt mà không có hình thù cũng như là không có cái gì mà kích động hết. Họ đừng bám chặt lại trong sự cô lập. Mà có cái hình thù để kích động họ. Rồi họ mới chịu tu hiểu cái con đường tu học. Cho nên mình không có nên trách khi mà mình nói đạo cho người ta cảm thấy chưa hợp duyên và chưa có đúng gì giờ. Một ngày nào đó họ được nghe và họ ngộ, không phải là ngộ nơi đây, mà ngộ nơi đôi nào thì cũng có bao nhiêu cái trước. Cho nên cái tình thương của bề trên đã cho sự sáng suốt. Mình phải tận dụng sự sáng suốt của mình để chia sẻ cho tất cả.